Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ thì buổi chiều các Phật tử và bác con trai chúng ta tiếp tục học pháp, và theo như ước lệ giữa chúng tôi và các vị thì chúng ta tiếp tục học cho nó xong với cái quyển kinh thập thiện. Mặc dù các Phật tử thấy rằng buổi chiều độ này trời nó hay nóng và coi như nó sắp chuyển mưa, thành ra nó nóng và có bữa nó nóng bức rất là khó chịu, nhưng mà các Phật tử cũng cố gắng và mình cam nhẫn. Bởi vì như quý vị biết rằng cái thế giới ta bà này cũng là thế giới phải cam nhẫn chứ không phải là thế giới tịnh độ. Thành ra có lúc nó nóng thì nóng bức, nhưng mà lạnh thì cũng lạnh như cắt. Và riêng ở tại cái thành phố của chúng ta thì tương đối nó khí hậu nó tốt hơn một số ở các nước khác, hay là ở một số các vùng khác như là ở miền Trung chẳng hạn. Thì quý vị biết rằng cái mùa nắng nóng mình chịu không nổi, và thậm chí đến mùa lạnh thì bây giờ mình có đắp mền nữa mình cũng bị ngu nữa. Nếu cái việc mà quý vị ra ngoài Huế chẳng hạn, trong những cái mùa đông đó, thì quý vị có thấy rằng tương đối với thành phố của mình và cái miền Nam là nó còn có một cái phước đức, thì gọi là cái thế giới nó ở trong cái trạng thái dung hòa đó. Và do cái dung hòa đó nên cực chẳng đã như năm nay mình nó hơi bị nóng hơn thôi. Và từ cái điểm đó mình cũng khẳng định được rằng mỗi người có một cái phước báo, nó còn có quan hệ tức là yên báo và cánh báo nữa. Tức là khi mà mình có cái cánh báo mình tốt á, thì yên báo nó sẽ tốt theo. Cho nên mình được sinh ở một cái quốc gia hay là sinh một quốc độ, chẳng hạn như là các Phật tử sinh ở tại thành phố Hồ Chí Minh á, hay là hiện đang có duyên ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình biết đó là một cái phước đức chứ không phải là nó đơn giản. Nếu mà nói trong kinh ngày xưa người ta gọi là phương quốc á, nếu mà người nào có phước á mà được sinh ở tại Trung Quốc á thì người đó gọi là hữu duyên đa phước. Còn nếu mà chúng ta sinh ở các cái nơi gọi là biên địa hạ tiện á, tức là những cái vùng mà nó xa, nó thiếu đi cái văn minh rồi, không có điện, không có nước rồi chẳng hạn, thì rất là khổ sở. Ở đây thì mình có được cái thắng duyên, tức là nó vừa khí hậu mà đồng thời mình còn được nghe pháp, hoặc là mình được học kinh nữa, và đồng thời mình cũng có một cái khái niệm rõ rệt về cái sức tham nhẫn của con người ở ta bà. Và tâm kinh đó thì cũng như trong chân lý đó, Đức Sư Tổ ngài nói rằng đó là thế giới ta bà này là thế giới tham nhẫn. Hỏi tại sao tham nhẫn thì ngài nói rằng cũng giống như một cái anh nông phương lọ đó. Sáng ảnh gác cái cài đó, ảnh ra ngoài ruộng ảnh cài, ảnh đi từ sáng tới trưa, rồi mồ hôi mồ khe nó nhễ nhại, trời nắng chang chang, nắng tháng ba rồi chịu không nổi, khổ cực quá, rồi mồ hôi rồi nó mệt, rồi trâu cũng mệt, mảnh cũng mệt đó. Cảnh thầm nghĩ trong bụng rằng đời sao mà nó khổ quá, cái kiếp làm nông dân sao mà nó khổ quá, và con người sao khổ quá, bây giờ phải đấu tranh với cái mồ hôi và nước mắt để tìm cái miếng ăn cho vợ mình, cho con mình và cho bản thân mình. Phải ước gì được, bây giờ mình chết đi đó thì có lẽ nó sung sướng đó. Anh ta có một ước nguyện vậy. Nhưng mà rồi các Phật tử biết rằng tổ sư ngày nói tiếp là sau khi đi cài xong những nó mệt rồi, trưa nó cũng phải qua đi, rồi nó tới buổi chiều, chiều anh ta dẫn trâu về, cái trời nó mát trở lại rồi, thành ra anh vừa đi vừa nghêu ngao, thấy nữa là lúa xanh rồi, hoặc là thấy cây xanh rồi có ngại vậy, thấy cũng vui vui. Rồi có về tới cổng cái vợ nó theo anh con theo ba, anh nghe cũng đâu phải vẽ chứ ha. Cái vô cái bà vợ mới đi mua cho ảnh hai thịt rượu với nướng hai con khô, anh ngồi ăn tôm xong rồi cái ảnh lâm nhâm mấy con khô với lại chút rượu, cảm thấy cuộc đời sao mà khác, thành ra cuộc đời sao mà nó cũng hạnh phúc á. Cái anh ăn xong rồi nó có rượu mà nghêu ngao hát bậy vài ba câu rồi nó cứ như buồn ngủ. Sáng ra hôm sau tiếp tục giá cài đi nữa. Và như vậy tổ sư nhà nói rằng đó là cuộc đời thế giới giới này, thế giới tham nữa, tức là mình phải tham mà chịu. Và cái sự sướng khổ đó, tức là những cái nó vô thường, không có chấp thật. Thành ra cái ý niệm của con người ta nó phải chấp nhận cái thế giới này. Khi mà chúng ta chấp nhận sinh ra thế giới ta bà, tức là chấp nhận phải tham nhận. Cũng như bây giờ mình nóng quá, mình chịu nổi, mình cũng phải tham nhận. Nhưng mà nếu chiều tối và có cái gì vui hơn á, thì mình lại quên đi cái khổ đau này. Chỉ có những cái bậc trí giả như là Đức Phật rồi chẳng hạn á, thì nhìn cuộc đời nó tập mắt gọi là đại trí tuệ, tức là như thị như thật á, thì thấy nữa là
tam giới này vô an do duyên quả tập, tức là ba cõi này không an như nhà lưỡi trái, thì đó mới là con mắt như thật. Còn mình đó thì con mắt của mình nó ở trong cái vòng gọi là tham nhẫn. Tham nhẫn tức là một lúc thì rất là khổ sở, nhưng một lúc thì quên đi khổ sở đó. Cũng như là chúng tôi có dịp kể quý vị đó là cái việc mà chúng tôi đi vào nhà hương để thăm một cái em của một cái vị sư mà bạn của mình đó, nó bị cái máy thuốc, cái máy có lần thử quý vị nghe, cái máy ép mía cuốn mà nguyên cái đầu tóc bứt rồi còn lòi cái sọ đó thôi, lòi cái sọ đó thôi rồi cái nó bị đánh nã vào trong cái máy, nó bị chấn thương cuộc sống nữa, cho nên nó lượn từ ở trên xuống dưới luôn. Rồi khi mà quý vị thấy là chúng tôi lớn con nhá, thấy rồi không dám vô dòm, rồi nó sợ, nó đi thăm người ta chứ không dám đứng vô, đứng ở ngoài dòm vô không à. À, và người đó thì sắp chết rồi, thành ra người ta nói chuyện rất là tỉnh táo, nhưng mà mình biết rằng trong tỉnh táo đó là nó sắp chết rồi. Và cái cô bé đó thì mới có 26 tuổi thôi, thì khi mà mình thấy xong rồi thì mình thấy mình ớn rồi, cái mình dòm đi ngang qua một dọc nhà thương, mình thấy cảnh nhà thương của mình ngán, thấy không còn hăng hái nữa, nghĩ kỹ là cách về sao cho biết thế giới vô thường và đồng thời cuộc sống con người nó bấp bênh quá. Nhưng mà về có hai bữa sau nó quên, thế này nó quên, nó té nó quên, bởi vì xung quanh mình nó có nhiều chuyện nó đi rồi mình quên đi, thì cái đó là con mắt của mình nó mang tính chất gọi là biến chế thể chất, tức là chúng ta nhìn các dạng tượng theo cái thức của mình và mình không thấy được cái bản chất chân thật của cuộc sống, cho nên cái đó mình bị mê mờ, mình cũng khổ mãi. Cái nếu mà chúng tôi nghĩ mỗi lần tôi nhà thương mà nó giác ngộ luôn tới chết thì có lẽ là thương tốn còn cao hơn. Bây giờ thì lâu lâu mới đi nhà thương lần thì nó lại quên đi cái chuyện đó đi. Mình nhắc lại với quý vị còn thấy là chúng ta đang sống trong một thế giới tham nhẫn, và cái nhìn của chúng ta là cái nhìn biến chế thể chất, tức là nó bị biến dạng theo cái thức của mình chứ nó không phải là thật tánh của nó. Và nói sơ qua thì bây giờ các Phật tử chúng ta tiếp cái bài này một phần đoạn, rồi sau đó chúng tôi sẽ mở rộng ra cho các vị hiểu hơn, tức là chúng ta học cái bài thứ 8 nói về cái thứ 9 kia nữa, rồi có lẽ học bài thứ 8 xong rồi, xong bữa nay mới tới bài thứ 8 thì đọc trước cái nguyên bản cho các Phật tử nghe. Công đức của 10 thiện nghiệp, một là công đức của xa lìa nghiệp khác. Long Vương, nếu xa lìa sát sanh thời được thành tựu 10 pháp không còn bức não. Những gì là 10? Một, đối với chúng sanh cùng cấp bố thí đức vô ý. Hai, thường khởi lòng đại từ đối với các chúng sanh. Ba, dứt sạch tất cả tập khí giận hờn. Bốn, thông thường không tịnh. Năm, là mệnh sống lâu dài. Sáu, là thường được thiên nhân tức là quỷ thần ủng hộ. Bảy, là thường không ác mộng, thức ngủ an vui. Tám, là nhược từ quán nghiệp, quán thù tự giải. Chín, là không sợ xa đường dữ. Mười, là khi chết sanh lên cõi trời, ấy là 10 công đức. Nếu hồn hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tùy tâm Phật thọ mệnh tự tại. Ở đây là đầu tiên, sau khi chúng ta học qua 10 cái thiện pháp mà hai lần trước chúng tôi trình bày cho quý vị đó, thì bây giờ chúng ta học qua cái công đức của Đức Phật, và trong đó nói lên cái 10 cái công đức của mà cái các công đức mình làm trong những thiện nghiệp, ví dụ như là cái thứ nhất hôm nay chúng ta học bài thứ 8, tức là nói về xa lìa cái nghiệp sát của mình, tức là không có sát sanh. Và nếu khi mà chúng ta xa lìa nghiệp sát á, thì chúng ta sẽ được 10 công đức. Nhưng mà chúng tôi vừa đọc qua quý vị nghe đó, thì thế nào là 10 cái thứ nhất á? Đối với chúng sanh cùng cấp bố thí đức vô ý, tức là quý vị được công đức thứ nhất. Mà quý vị biết rằng cái bố thí đức vô ý á, tức là mình ban cho người khác cái đức mà vô ý, tức là không có sợ. Mà các vị nghe là thường thường mình đọc kinh Phổ Môn á, nó nói ngài vô tận ý á, là Đức Quan Thế Âm nói với ngài vô tận ý, hay là Đức Phật nói với chúng ta đó, tức là Đức Quan Thế Âm còn gọi là vô ý thí, tức là ở đây có nghĩa là cái đoạn này mà chúng ta đang học á, tức là biết cái vô ý. Thế nào là biết cái vô ý? Tức là ban cho một cái người với cái đức tin và cái niềm tin không có sợ, tức là làm cho người ta không có sợ. Và nếu mà muốn ban làm cho người ta không sợ đó, thì các Phật tử phải thực hành cái pháp gọi là không sát sanh chẳng những mà chúng tôi nói hôm đó quý vị nghe đó, tức là không phải là mình giết hại sinh mạng không thôi, nhưng mà đồng thời mình phải mở rộng cái lòng ra, tức là ban cho một cái sinh mạng không phải bằng tự tay mình giết hại, hay là cái người khác giết hại mình đi theo, hay là mình nghĩa là tán thán với người khác giết hại, mà chữ vô ở đây tức là các Phật tử phải còn tập cái lòng bố thí, tức là phóng sanh. Đó, phóng sanh tức là mình mua các cái sinh vật, hoặc là mình có những lời nói, có những hành động làm thế nào mà cứu được mạng sống đó và làm cho mạng sống đó thoát khỏi cái sự đau khổ, thì đó là người đó đem cái sự vô ý để giải thoát. Mà ở đây cái công đức thứ nhất là bố thí cái đức vô ý, thì các Phật tử biết rằng mình là có nhiều cái khả năng, ví dụ như là một hôm nào đó quý vị cái việc người quê đó thăm con mình hay thăm cháu mình, thì bây giờ con cháu nó thấy mình về nó vui mừng quá đi, nó vui mừng quá, thành ra nó mới nói thôi để bữa nay làm con gà hay làm con vịt gì đó đãi cho mẹ hay đãi cho bà. Thì bây giờ mình nói phát thanh chứ không phải là mình phát thanh, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể dùng cái ngôn ngữ, tức là dùng cái khả năng hiện có của mình, nói thôi à, cái tháng này hay là lúc này mẹ không muốn ăn gà, muốn ăn chay hay là muốn ăn đồ bình thường thôi, thôi tôi đừng có làm con gà hay đừng có làm con vịt đó. Tức là mình dùng cái lời nói mình và cái hành động mình, cái gì cái ý thức hệ của mình làm cho cái sinh mạng đó được tồn tại và không có sợ hãi, tức là ban cho người đó cái vô ý, tức là ban cho không sợ hãi đó. Và đồng thời mà nếu mà chúng ta có cái quan quyền đó, tức là mình có quan chức lớn một chút đó, thì nếu một người nào đó họ bị có cái tội hoặc có cái gì mà phải bị chết và sắp sửa như chết đó, thì mình có thể xin họ để mà được thân xá. Và quý vị biết rằng trong cái trong những cái vấn đề mà công đức lớn đó, là công đức mà làm việc phóng sanh đó là tương đối cao hết. Vì khi mà các vị biết rằng mình phóng sanh đó, mình muốn cầu an mà các vị nghe kinh nói là mình phải tập cái phóng sanh. Nếu mà mình phóng sanh vậy tức là mình mua được cái sinh mạng của kẻ khác, và đồng thời khi mà mua được sinh mạng kẻ khác thì mình lại phóng thích đi, do cái tâm mà quan hỷ của cái kẻ được tha chết đó, nó sung sướng, cho nên tất chỉ do là ta nói gọi là cái hỷ khí không duyên, tức là cái niềm vui mừng đó, nó sinh nó phát khởi lên, cho nên xông lên các từng tờ và từ đó nó tiếp tụ thành công đức cho mình. Cho nên bây giờ mình muốn cầu an cho mẹ mình hay cha mình thì không phải mình đọc kinh cầu an thương thôi, nhưng mình có thể mua bậc phóng sanh. Rồi giờ cái mua bậc phóng sanh đó, công đức đó mình hồi hướng cho cái người mình muốn cầu đó, thì kết quả nó rất là lớn lao. Bởi vì cái này cũng giống như bây giờ mình có tội á, giống như là chúng tôi nhớ hồi mình còn bé nha, mỗi lần có tội có bị phạt mười hương lên hay bị phạt quỳ lên, quỳ thì phải quỳ rồi, nhưng mà lắm lét cái gần xung quanh không có ai, người nào lớn hơn không, người nào lớn hơn không có họ vô. Ví dụ như là khi mà chúng tôi đang quỳ á, ví dụ như một vị này bắt chúng tôi quỳ á, thì chúng tôi giờ có vị khác lớn hơn cái đi ngang qua thấy mình quỳ tội nghiệp, cái nó thôi lỡ lần đầu tha nha, tha cái mình được đứng lên thở người bé kia hơn. Cho nên cái niềm cảm kích, cái kính trọng với lại cái thương mến của mình đối với cái vị sinh rất là lớn lao. Mà đó chỉ quyền hương thôi, huống hồ thì bây giờ mình bị tội chết rồi, cái sử dụng đem ra chém hoặc là đem ra giết, có một người nào có khả năng mà nói bây giờ tôi xin cho người đó giảm cái án, thì mình biết là cái người mà sắp chết mà được xin được sống lại đó thì công đức nó lớn lao. Có nghĩa là cái người đó họ sung sướng không, mà từ cái sung sướng đó nó kết tạo thành công đức cho mình. Và khi mình lấy công đức đó mình hồi hướng cho một người nào á, thì kết quả nó trở thành giá trị. Cho nên khi mà các vị muốn cầu an á, thì các vị cứ nghĩ rằng ví dụ giờ mình đi ra mình mua một thúng ốc rồi, thì quý vị cứ tính là một thúng ốc là biết bao nhiêu sức mạnh của mình. Nếu mà mình không mua thúng ốc đó nữa, mình phóng sanh thì trong vòng nửa tiếng một tiếng nữa là người ta luộc mở dọc đường rồi lấy đồ bốc ra đó. Thì quý vị biết rằng khi mà lúc mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thấy đi học về thấy không biết người ta ăn ốc gì mà cái lớn rồi lớn, mà ngồi bốc cái đó thì rất là lâu đó. Nhưng mà vẫn có người chịu khó ngồi ăn, ngồi ăn cái đó chắc nó lâu lắm. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta phóng sanh thử một thúng ốc vậy, các vị tính cộng lại là bao nhiêu sinh mạng, và bao nhiêu sinh mạng đó mà nó kết tụ thành cái ý nghĩ, và đồng thời cái niềm quan nghĩ đó nó sẽ mang lại chúng ta biết bao nhiêu tiền tật. Nếu mà mình không phóng sanh nó dĩ nhiên là nó phải chết, nhưng mà mình mua cái sinh mạng của nó bằng cái tài sản của mình. Rồi khi mình mua trong rồi đó, mình mới phóng sanh đi, tức là mình tha cho cái mạng sống đó, thành ra mình trở thành một người ơi. Và khi mà mình trở thành một người ơi thì không phải đời này mà đời khác mình sẽ gặp gỡ những người này và họ trở thành những người của mình đó. Các vị lưu ý chỗ đó rất quan trọng. Thì khi mà cái phần thứ nhất của cái phần mà phát sanh đó là ngược lại đó, muốn đem cái đức vô ý đó, thì người Phật tử phải biết phóng sanh. Phóng sanh tức là đem cái sự nghĩ cho người. Mà các vị biết rằng khi mà chúng ta muốn sau này các vị muốn xây dựng một cái đời sống tu hành của mình tốt đẹp đó, tức là muốn cho nó có được cái thiện nghiệp tương lai đó, thì bây giờ ngay bây giờ các vị phải tạo được những cái nhân duyên lành vậy, hay là từ cái lời nói của mình, tức là ngôn ngữ của mình đó, mình nói một thế nào mà cho người ta được sung sướng, cho được hoan hỷ, và nếu mà mình làm cho người ta được an lành đó, thì đó là quý vị đang đem cái đức vô ý của người ta.